Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, lời của bài hát Cát Bụi Cuộc Đời có một đoạn như thế này: Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm mà thôi. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi rồi thì cũng đều đôi tay trắng. Có lẽ cái lời của bài hát ấy nó không làm cho chúng ta bi quan về cuộc đời, nhưng nó là một lời nhắc nhở. Vì trong tất cả các tấm áo niệm của con người, nó không có chỗ nào để đựng cả, ngoài cái việc bọc cái xác chết của con người mà thôi. Hôm nay tác giả của sách, giảng viên, đã cho chúng ta thấy điều ấy. Phù vân, tất cả đều là phù vân. Mọi sự nó là vô thường, nó trôi qua và nó sẽ có ngày kết thúc. Chúng ta khi kết thúc ở cuộc đời ở trần gian này, chúng ta chẳng mang gì qua bên kia thế giới được. Vậy cho nên hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy biết trở nên những người quản gia trung tín và khôn ngoan. Quản gia trung tín và khôn ngoan ấy là biết sử dụng những gì Chúa ban cho nó đúng nghĩa. Lời kinh lạy Cha không dạy chúng ta là xin Chúa ban cho con dư giả, mà là xin cho con lương thực hàng ngày vừa đủ. Chúng ta thấy dường như Chúa Giêsu không phải chỉ là mắng một số người nào đó đâu, mà là mắng tất cả đồ ngốc. Có những người tích trữ cho mình danh vọng, có những người tích trữ cho mình quyền lực, có những người tích trữ cho mình của cải vật chất, nhưng cũng có người tích trữ cho mình kiến thức, học hành, bằng cấp. Dường như những cái thứ đó chúng ta thấy nó ở trước mắt. Và bây giờ con xin lỗi hỏi, kể cả bản thân chúng con cũng thế, hỏi có thích tiền không? Thằng nào mà chả thích, đúng không ạ? Hỏi có thích quyền không? Thằng nào mà chả thích, ăn trên ngồi chốc ai cũng thích cả. Nhưng nếu tất cả những việc làm của chúng ta đó mà nó bất công, nó đẩy anh chị em mình đến một cái đoạn đường gọi là màn trời chiếu đất, khi chúng ta cướp đất của người ta, đẩy anh chị em mình ra ngoài bên lề của xã hội, đẩy anh chị em mình ở cái cảnh cơ cực của con người, khi họ không còn một chỗ để bám víu, khi còn không còn một chỗ để náu thân, thì tất cả những thứ tích trữ như vậy, kính thưa quý ông bà, anh chị em, nó trở nên vô nghĩa. Chúng ta thấy có những người rất là nổi tiếng ở trên thế giới này, nhưng mà sau khi chết cũng được vài năm, ai may mắn lắm được vài năm được người ta còn nhắc đến. Chẳng có ai mà đời đời vĩ đại mãi đâu. Số phận con người nó là như vậy. Thế thì cái điều cuối cùng chúng ta hiểu mà hôm nay Chúa Giêsu đã nhắn với chúng ta: anh em hãy tích trữ kho tàng ở trên trời, nơi mà mối mọt nó không thể đục khoét được. Đó là thứ kho tàng gì? Dạ thưa, đó là lòng tốt, sự tử tế của con người khi chúng ta sống với nhau. Đó là lòng bác ái, đó là tinh thần hy sinh và phục vụ. Đó là những gì mà chúng ta có thể sống cho người khác, mà không còn phải là cái sự sở hữu hay là tích trữ cho cá nhân của mình. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay gửi cho tín hữu Colosse đã cho chúng ta thấy điều ấy. Anh em hãy mặc lấy đời sống mới nơi Đức Kitô, thì anh em hãy bỏ đi những cái gì là cũ kỹ, những cái gì mà từ trước đến giờ chúng ta vẫn quan niệm đó là sức mạnh của tôi, đó là chỗ đứng của tôi, đó là quyền lực của tôi, thì chúng ta hiểu rằng tất cả những thứ đó nếu chúng ta dùng để phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân, nó sẽ trở nên ý nghĩa. Còn nếu nó chỉ là thu tích cho cá nhân mình thì quả thật chúng ta quá là khờ khạo. Ngày đêm nay thần chết đến gõ cửa nhà ngươi, thì những thứ mà ngươi đã tích trữ như vậy, ngươi để dành cho ai? Rõ ràng là phí cả một cuộc đời khi chúng ta chỉ chăm chăm chú để chúng ta làm tất cả mọi sự cho cá nhân mình, mà chúng ta quên đi ý nghĩa hình ảnh thật đẹp thuở ban đầu chúng ta được dựng nên, đó là những con người biết sống giá trị hình ảnh của Thiên Chúa nơi mình, biết sống một giá trị tương quan con người với nhau. Khi Chúa dựng nên Adam, Chúa thấy ông buồn, là vì nếu mà chỉ sống cho mình ông thì quả thật là buồn, cho dù có là 10 lần cái vườn Ê-đen đi chăng nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng khi Chúa dựng nên Eva, Adam đã có một niềm vui, đây xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Giá trị của con người là sống cùng, sống với và sống cho đi, chứ không phải là sống cho riêng cá nhân mình. Có một cái câu chuyện ngụ ngôn về đời sống đức tin rất ý nghĩa. Đó là cái ông này, ông đạo đức lắm, sống tốt lành. Nhưng trước giờ lâm chung, Chúa cho ông được một cái ân ban, đó là Chúa cử một thiên thần đến và hỏi ông rằng ông ước muốn điều gì, Chúa sẽ ban cho ông điều đó. Nhưng người hàng xóm của ông được gấp đôi. Ông ta suy nghĩ mãi, cuối cùng xin cho con được mù một con mắt. Là vì ông nghĩ rằng nếu ông mà được một căn nhà lầu để cho con cái ông ở thì thằng hàng xóm được hai căn. Nếu được một cái thứ gì thì cái ông hàng xóm được gấp đôi mình. Cho nên hôm nay chúng ta nghe cái tội tham lam ở trong bài đọc lời Chúa. Chúa Giêsu cũng nói và Thánh Phaolô cũng nói. Dĩ nhiên xét trên phương diện nào đó, nó không phải là một cái gì đó là quá xấu xa, nhưng mà tự bản chất sâu xa nơi con người của chúng ta, cái sự ích kỷ và tham lam ấy, nó vẫn là mầm mống của muôn ngàn tội lỗi, muôn ngàn những điều thiếu sót chúng ta sống với Chúa và sống với anh chị em. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa là vì Chúa luôn tỉnh thức và nhắc nhở chúng ta trong suốt cuộc đời làm người, qua những ân ban của Ngài, qua các bí tích, và rồi qua ân sủng mà Ngài ban cho chúng ta, để chúng ta hiểu rằng chúng ta có làm gì đi chăng nữa thì là chúng ta cũng làm cho Chúa và cho tha nhân. Và tất cả chúng ta có thành đạt gì đi chăng nữa cũng đều bởi ơn Chúa mà thôi, chứ không phải do công lên của bản thân mình. Và từ đấy chúng ta sẽ có đủ sự khiêm tốn hơn trong cuộc sống, và sẵn sàng đón nhận điều Chúa muốn hơn là điều chúng ta muốn, và trở nên như là người cộng tác nhiệt thành với Thiên Chúa trong cuộc sống ở trần gian này, để làm cho hình ảnh của con người mỗi ngày một đẹp hơn, ý nghĩa của đời sống con người mỗi một ngày một đáng sống hơn. Chứ không phải chúng ta được gửi vào trần gian này để chúng ta giành giật, để chúng ta tranh chấp, để chúng ta ăn cướp, mà là để sống cùng, sống với và sống cho đi. Amen.